Câu hỏi này rất hay của một Phật tử từ ở bên Nhật Bản, cậu gửi qua. Kính bạch thầy, này cũng ngắn thôi, không có đủ. Kính bạch thầy, con tạo nghiệp gì mà lúc nào con cũng bị người ta khiển trách khi đi làm trong hãng, bị lường gạt khi mùng mặt làm ăn, bị đâm sau lưng khi giúp đỡ bạn bè, và con tìm đến một vị thầy người Nhật để hỏi vì con đang ở Tokyo. Ngài dẫn con, có lẽ đi nghe bởi thì vào ngài thiền sư người Nhật đó, ngài dẫn con ra bên sau chùa và chỉ cho con có một cái giếng cạn, cái giếng nó sâu khoảng chừng 6 sải tay, chắc là hơn 6 mét á, giếng cạn. Ngài cầm đèn pin, rồi ngài lấy một cái gào, ngài bỏ một con rùa xuống cái giếng cạn đó, rồi ngài để cho con rùa bò ra, rồi ngài thu cái gào và cái sợi dây. Rồi ngài mới nói: và ngài thu cái dây và cái thùng đó, ngài bỏ con rùa xuống cái giếng khô đó, rồi ngài chạy ra cho con một cái cuốc, mà cái cuốc ngắn là chỉ có 2 gang tay thôi, và ngài nói: con hãy dùng cái cuốc này và trí huệ của con để làm sao đưa con rùa này lên được ở trên bờ, thì vô đó ta sẽ trả lời con cái nghiệp gì hả? Cô này đó, cô bị cái nghiệp đó, nghe con nghe kỹ email của hỏi nè. Kính bạch thầy, con tạo nghiệp gì mà lúc nào con cũng bị người ta khiển trách khi đi làm trong hãng? Nghĩa là cái chỗ bố xí sinh đó mà người ta làm không sao, mà con làm là bị có chuyện, là không có xích chữ hoài. Rồi con bỏ hãng ra, con đi làm ăn hùng hào thì bị người ta lường gạt lấy tiền con. Rồi con giúp đỡ bạn bè thì nó lại tốt trước mặt và đâm sau lưng. Và con tìm đến một vị thầy người Nhật hỏi vì con đang ở Tokyo. Ngài dẫn con ra một cái giếng bên chùa đã khô cả nước. Ngài bỏ một con rùa xuống đấy, trong cái gào á, rồi ngài quay cái giếng xuống, cho cái thùng nó xuống dưới, rồi con rùa nó bò ra xong ngài tháo sợi dây và cái thùng ngài đang cất. Rồi ngài giao cho nó một cái cuốc thùng, có chút xíu vậy, ngài nói là dưới cái cuốc này và cái trí huệ của con phải 3 ngày phải trả lời cái câu hỏi này, phải tìm ra câu trả lời này. Thì con tìm cách làm sao mà con đưa con rùa nó lên được dưới cái tay con và cái cuốc thùng, thì thầy sẽ soi cho căn kiếp cho con là cái nghiệp gì. Ông này là một thiền sư rất là giỏi, nhưng mà đi lại hỏi thì ông thường thường có những cái ông chơi. Thì quý vị làm sao để đem con rùa lên, quý vị đem rồi thì ông sẽ dùng cái thiên nhãn của ông để giải quyết cho soi mình là cái gì kiếp trước mà bị vậy. Thì cổ nói là quá hạn rồi, thành ra cổ lên cổ cũng phải trả lại cái cuốc cho ông thầy, không cho lấy một cái gì hết, chỉ một cái cuốc buồn, cái cuốc mà cái gãy rồi thì chỉ có cầm được cái cá gì thôi, chứ không có cá nữa, thọt xuống dưới này. Con leo xử 6 sải tay, 6 sải tay sau đó mà không có dây, à không có gì để leo, à
cho nước vô trong cái này,
nước sau cái cuốc không nước được, ông không cho sử dụng cái gì, chỉ dùng cái cuốc, không lấy cái cuốc không nước được không? Ông nói là lấy một cái cuốc cướp được cái tay này sao? Ông phải xuống dưới trước, ông phải hiểu xuống. Ông chú xuống cướp hả? Ông ở dưới á, coi cái cuốc ông lên thì được nha. Mà trên sao cuốc xuống? Hả? Giếng cạn thường thôi, giếng hồi xưa đó, dạ. Còn giếng mà người Nhật giống Việt Nam mà nó có cái đồ quay đó, ông tháo hết.
Nếu mà ngắn này con hy vọng con xuống được, mà nếu mà lớn quá khỏi tầm.
Không biết, tôi không biết giới, nhưng mà ông nói là tao cho 3 ngày đó thì con làm sao con đem con rùa lên được với cái cuốc thùng này, thì ta sẽ soi cho con biết, mà có thể ta giải nghiệp cho con luôn, ta giải sạch luôn, ta bảo đảm là con sẽ ngon lành. Mà ông này là một thiền sư vậy, lâu lâu tôi gặp mấy câu hỏi này tôi đã lắm quý vị. Không khí kiến cả không có nước, bữa nào kêu bên thiện móc cái lỗ thì 6 sải tay rồi bắt đầu tôi bỏ rùa xuống rồi giao cho những cuối cùng để bên nha, bữa nào giao cái lá sao đem lên nhau, bắt rùa lên rồi chết sao cũng chưa bắt được sống nè. À. Rồi. Không có đem gì hết, chỉ một cái cuối cùng thôi, không được sử dụng cái gì hết. Để cho bác Lâm nói rồi nha.
Theo tôi nghĩ á, mình bơm nước
xuống. Không biết đâu. Bơm nước vào đồ đó lên chỉ nó dễ là ông nó chỉ sử dụng cái cuốc thôi.
Dạ, lấy cái cuốc sư phụ. Cuốc đắp đổ xuống dưới cho nó đầy.
Đúng rồi đó. Tại vì con rùa nó có cái mưu. Khi quý vị tạo một cán vô thì nó né, mà con nào cũng sẽ chết, mà con rùa nó rút lại. Khi con rùa bắt đầu thì múc cái dán thứ hai, ví dụ trên, thì con rùa nó sẽ rút cái đầu vô. Và nó nhờ cái mưu vậy thì mỗi một lần mà đầy lên thì nó sẽ rút lên. Và như vậy trong 3 ngày cái dưới nó sẽ cạn. Yêu mà thượng này, ông nói thế này nè, chúng quý vị đây là một cái câu giải đáp rất là hay. Ta sẽ biết ơn những người khiển trách ta vì người đó giúp ta tăng trưởng cái sức nhẫn nhục và trí huệ. Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã vì người khiến cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn, như là ông Tệ Mã. Ông bị ông kêu quậy đó, ông là đứng lên, ông là con rùa đó. Mà ông Tệ Quan, ông xúc một cái đất vô đó, là ông rút cái đầu vô, rồi ông vươn lên. Xúc huyết ông chạy qua tới làm gì làm ở đây luôn. Phải không? Nghe chưa? Xin biết ơn những người bỏ rơi ta vì người đã dạy cho ta biết tự lập. Xin biết ơn những người phản bội dạy lòng lưu sinh ta vì người đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Xin biết ơn những người đã lừa gạt ta vì các người đã tăng tiến kiến thức cho ta. Xin biết ơn những người làm hại ta vì các người đã lôi tôi luyện tâm trí của ta. Xin biết ơn tất cả những người đã khiển trách, đã lừa gạt, đã đâm sau lưng, đã làm cho tôi phiền não để tôi thấy được phiền não tức là Bồ Đề. Nhớ nha, từ nay đó đưa một cái phúc tùng vô là chúng ta phải làm con rùa. Mà con rùa rút đầu là chi? Tức là nhẫn nhục. Tại sao không bỏ con gì hết mà con rùa là rút đầu? Phải đụng tức là rút đầu. Mà rút đầu là sao? Là sáu căn không dính mắt với sáu trần. Ông bà thượng thì khai thị đọc không có gì hả? Còn chúng ta hả, mà đưa ra là mổ cắn liền. Đánh hổ đây nè, đánh hổ mang đây nè, đánh hổ vừa lửa đây nè, đánh con chuông nè. Ông bà thượng người Nhật họ rất là hay, họ thân thiết lắm, phải không? Chúng ta làm con rùa rút đầu vô một chút thôi, tức là con rùa nó sống lâu nhờ gì quý vị? Nhờ nó rất là tĩnh lặng hả? Quý vị thấy rõ con rùa nó sống rất là lâu, con thỏ sống mau quý vị, con thỏ mau chết nhất đó. Do đó từ nay đó mình nên làm con rùa ha. Làm con rùa mà rất ý yếm rồi đó thì dùng cái gì, cứ xúc từng cái cuốc dục lên là đất sơn mình dần dần dần, và nó lên gần tới là thọ bắt nó thôi. Thành ra nhờ người ta khiển trách, nhờ người ta lường gạt, nhờ người ta phản bội mà con rùa rút đầu lên được bờ giếng. Mà lên bờ giếng là gì? Sáu căn con rùa, con mắt nó rút lại, tay chân nó không dính mắt không gì hết, nó buông hết tất cả và nó rút vô, tức là nó nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục như vậy là biểu tượng cho gì? Thành ra khi người ta ngồi thiền cái kêu là quy tích. Quy tích là thở kiểu con rùa, thở nhẹ nhàng. Lâu nay chúng ta chỉ dạy thở con rùa, bây giờ chúng ta kiểu là rút đầu của con rùa đi quý vị. Rút đầu của con rùa, nhưng mà rồi lại là chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái cõi khổ này. Thành ra ông bà thượng này khai thị rất là hay, là ông đặt câu hỏi để ông thử trí huệ của cái người tử này, là cô này cổ có biết, cổ nói là ông này chơi pháp, mà thật ra họ giảng một bài pháp rất là hay trên tv Nhật, mà không có nói nhiều người Nhật. Cái đặc điểm mà tôi ca tụng người Nhật ở đây, người Nhật khi chào nó họ chào cái nào quý vị?
Cúi đầu.
Người Nhật cúi đầu. Mà quý vị thấy cái chào nó đẹp không quý vị? Từ ông thủ tướng gặp một cái người taxi
thì cũng cúi thẳng vào mặt, cúi vào.
Và cái chào này nó tạo cho người ta thấy sự lịch sự của một người Nhật. Và cái chào của chúng ta, tôi để ý nè, ở đây chúng ta chấp Phật, đạo Phật chúng ta là chấp tay. Quý vị đừng có tiếc, khi quý vị gặp một ông thầy, quý vị chấp tay chào ổng, ổng chào lại, tự nhiên quý vị có cái sự kính trọng. Mà quý vị chào ông thầy mà ông thầy ổng không chào lại quý vị, thì ổng thấy quý vị bị xúc phạm, có không quý vị? Thành ra chào đây là cái bắp tay này là tượng trưng cho bút sen, mà bút sen là một đóa sen tặng cho một vị Phật trong tương lai, có gì đâu quý vị, tặng người một đóa sen. Thành ra từ nay tôi nói rõ quý vị, người Nhật cô này cô nói với thầy này nhiều lắm. Người Nhật có một cái đó, họ có những người làm việc ở nhà nông, họ đi làm năm nhưng mà họ vẫn làm hãng. Nhà nông đó là gì? Họ trồng lúa, trồng mốc, trồng phai cái gì đó, họ trồng xong Rồi họ bỏ vô trong đó ngay một cái sạp ngay trước cái ruộng của họ để cái giá tiền, họ bỏ từ cái túi một. Và ai muốn mua tự giác là lấy cái túi đó và bỏ tiền vô, và họ đi làm hãng tới chiều về họ thu hoạch, họ lấy là không có ăn trộm. Thành ra đa số bây giờ bên đó là tụi nào ăn cắp nhiều nhất? Tụi Bắc Kỳ, Hải Phòng. Không, cô này cũng nói rõ, chuyên môn đi chân chỉ bên Nhật, bên Nhật nó có những siêu thị mà tự động vô mua và tự động lấy tiền. Thì ở đây người Mỹ chúng ta chỉ được có cái là đi mà Holy Green á, đi mà Holy Green Hoa Kỳ là để cái giọt kẹo là Take One Please, phải không? Thì như vậy đó, con nít Mỹ sẽ lấy một cục kẹo. Nhưng mà giờ quý vị về thử ngay thành phố gì, về Sài Gòn quý vị để Take One Please nó lấy không? Nó hốt hết luôn cả hũ. Thì cho thấy rằng cái nghiệp chúng ta rất là nặng, cái nghiệp Việt Nam chúng ta nặng tham lắm. Người Nhật hồi năm 1945 khi nó qua tới Việt Nam, cái Việt Nam bắt đầu châm chỉa thì nó chặt tay với những đứa nhau. Ai mà lớn tuổi biết là người Nhật là ở trong số thầy có một cái ông đó là ông giờ cũng tám mấy tuổi rồi, chụp hai bàn tay. Người Nhật ăn cắp tiền nào nó chặt cái bàn tay đó. Thành ra người Nhật mà nó ở cái nước đó là nó không có dân từ châm chỉa ăn cắp nữa, nghĩa là nó họ rất là tự giác. Và khi một nhà nông họ trồng một mùa ruộng lúa, họ không gặt hết mà họ chừa lại một phần tư mẫu hay đó để cho chim muông xuống ăn. Đó là quy luật của nhà nông. Họ bố thí rất đặc biệt. Họ trồng mắm không gặt hết mắm để lại cho những cái côn trùng ăn. Họ trồng khoai lang họ chỉ gặt và chừa lên 10% để mà cho người ta. Mà người Nhật không còn danh từ ăn cắp ở trong xã hội Nhật nữa. Ở Hoa Kỳ này nhiều lắm nha. Ngày qua người Nhật họ có cái anh hùng. Như vậy để cho thấy là người Nhật sau địa vị thế chiến, họ từ một nước bị vô nguyên tử, từ một cái nước bị thua trận, mà chỉ trong vòng 8 năm sau họ vươn lên cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới. Trận tsunami vừa qua tưởng là người Nhật nóc đầu không nổi, mà bây giờ người ta đi lại những thành phố bị sóng thần đã xây dựng lại đẹp liền, cho thấy là người Nhật họ không phải là thường đâu quý vị. Từ đó quý vị, người Nhật họ học vấn đứng hàng thứ mấy ở trên thế giới hả? Người Nhật họ trình độ học vấn đứng hàng thứ mấy thế giới? Bây giờ tôi đố là quý vị nè, ai là có trình độ dân trí cái bằng đại học nhiều nhất trên thế giới? Chưa đúng. Chúng chưa đúng. Đúng rồi, Việt Nam có nhiều cái bằng tiến sĩ và phó tiến sĩ nhất trên thế giới. Thì quý vị học không thì giỏi đó. Phải là Việt Nam ta, nghĩa là có nhiều bằng tiến sĩ và bằng phó tiến sĩ, thấy không? Nhiều nhất trên thế giới. Nhưng mà bằng dỗ bây giờ nó là bằng dỗ là Việt Nam mình đứng xuống nhà học, nhưng mà bằng thiệt ở Việt Nam mình không có tên đâu nè. Canada là nước có 50% dân có bằng đại học, với cái tiền lợi tức hàng năm một đầu người là 39.070 US dollar. Đứng thứ hai là Do Thái, có 45% dân số có bằng đại học, trong khi income của người Do Thái tính trung bình chỉ có 28.596 đô la. Nhật Bản là nước Á Châu đứng hàng thứ ba trên thế giới, 44% dân Nhật có bằng đại học, trong khi lương trung bình của một người dân Nhật là 33.750 đô la. Thứ tư là Hoa Kỳ, trong tổng số là 300 triệu dân, có 41% có bằng đại học và income trung bình của một người là 46.588 đô la. Số năm Tân Tây Lan có 40% có bằng đại học, lương trung bình của một người dân tại đó là 29.871 đô la. Nam Hàn sau Korea, một nước mà năm 1975 là một nước còn thấp hơn cả Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ có 39% có bằng đại học và họ có cái lương là 30.876 đô la một năm. Đứng thứ bảy là Na Uy, có 38% có bằng đại học và lương của họ là 56.617 đồng lương trung bình cho một người đi làm. Nước Anh đứng hàng thứ 8, 37% là có bằng đại học và 35.504 tiền Anh Kim ấy nha, nó lớn hơn gì? Anh Kim nó lớn hơn US dollar. Thứ 9 là Australia, có 36.5% có bằng đại học và lương trung bình của họ là 40.719 đô la. Và thứ 10 là Phần Lan, tức là Finland á, 36% có bằng đại học và lương là 36.585 đô la. Như vậy ở trong này lọt vào đây được người Á Đông gồm có Nhật Bản, Do Thái và Triều Tiên. Còn lại á, bên Mỹ Châu thì chỉ có Canada là lọt vào đầu và với Hoa Kỳ. Mình lâu nay mình không có nghĩ là Canada nó giỏi như vậy, mà rốt cuộc Canada họ lại có trình độ đại học nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Nhưng mà đừng có buồn, vì Canada có bao nhiêu triệu quý vị? có 20 mấy triệu thôi. Thành cái tỷ lệ của họ tính theo số dân đó, ha. Nhưng mà Hoa Kỳ chúng ta nhiều lắm, tại vì sức tính 300 triệu là quý vị này nói không, mà 300 triệu mà nó cao hơn thì nó tính theo cái tỷ lệ dân. Nhưng mà trong này đó, nếu mà nói về thông minh đó, với Việt Nam không có ngu hơn như Do Thái đâu quý vị. Nhưng mà nói về chia rẽ thì dân Việt Nam số 1. Mà nói về đồng kết là dân Do Thái số 1. Họ mất nước bao nhiêu năm quý vị? 2000 năm mất nước. Mà người Do Thái dẫn qua dẫn gặp quốc và trở lên một cái nước là. Bây giờ quý vị biết ai còn trôi Hoa Kỳ không quý vị? Do Thái. Tất cả những cái mà đại tư bản mà nó còn trôi hết cái ngũ giác đài đó, tất cả những cái tài phiệt mà kể cả tổng thống Hoa Kỳ cũng bị còn trôi bởi những nhà coi như là tài phiệt của Do Thái. Tôi nói cho quý vị nghe, hàng năm Do Thái chỉ là một cái nước nhỏ ở trong cái cộng đồng của Á Rập thôi, mà ở đây Mỹ phải gửi vào 10 tỷ đô la để nuôi nó cái gì. Mà Việt Nam chúng ta thua là cũng vì cái sinh viên bán đứng Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị à, để mà bảo vệ quyền lợi cho Do Thái. Vì quý vị hiểu thì nói đó là lịch sử rõ ràng. Như vậy cho thấy rằng dân tộc Việt Nam chúng ta có cái chia rẽ là gì, từ đâu mà ra? Từ cái vấn đề mà Pháp đô hộ đó quý vị. Từ cái phong trào Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ để mà chia thị. Trung Kỳ thuộc về triều đình Huế là có kinh đô, Nam Kỳ là thuộc về gì? Thuộc địa coi như là của Pháp chính thức à, coi như là của toàn quyền là như coi. Và Bắc Kỳ là bảo hộ, gì thấy rõ không? Mà ngay bây giờ cái máu chia rẽ đó nó còn nằm trong cái đầu của thầy nữa chứ đừng nói ai nữa. Thầy mà tự nhiên nghe bị bắt cái người Trung người Huế thì không được. Nó nằm trong cái máu này đó. Đó là sự thật. Quý vị vô cái chùa mà ông thầy trụ trì người Bắc đó, quý vị thấy toàn là sư cụ, sư gì? Người Bắc kêu gì? Sư chú,
sư bá,
sư bá, toàn là những sư không. Mà còn á, mà vô cái chùa người Trung đó là ôm, ôm, ôm là hàng người bà tưởng là chú ôm không đó, thấy không? Đó, rồi á, chùa miền Nam á thì thấy đa số cái thầy miền Nam không. Ở trong này quý vị nhìn kỹ tôi coi, có lòi ra cái ông này Trung Kỳ thôi, thấy không? Tệ mãn Trung Kỳ thôi, còn ra tệ minh là gì? Nam Kỳ. Tệ hạnh là muốn lớn lớn nữa, nữa Nha Trang nữa gì tôi cũng không biết, còn như lời đâu. Rồi cũng Trung Kỳ, tự nhiên hai loại Trung Kỳ. Rồi còn đâu nữa? Kể là bên kia là ông Thiệu Hòa, bây giờ là Đại Quang, cũng là Nam Kỳ. Để tôi điếm coi như là ông này là một Nam Kỳ này, thấy không? Ông Tệ Minh Nam Kỳ, ông Đại Quang Nam Kỳ, ông Tệ Nhãn Nam Kỳ, ông Tệ Hỷ Nam Kỳ, ông Tệ Giác Nam Kỳ, được 5 người. Rồi bây giờ người Trung Kỳ là một ông, hai ông, bây giờ thêm được cái ông Thiện Huệ, ông cũng miền Nam nữa, như là 6 ông. Thì cho thấy rằng bây giờ điểm vào mấy bà sư cô, Huệ Nhẫn cũng Nam Kỳ, Quyền Dung là không không tính là Quyền Dung là Trung Kỳ, đúng không? Thành ra con này cũng Nam Kỳ luôn đó. Thành ra lý ra đó thì cái tỷ lệ người Nam vẫn nhiều, mà tại sao có pha người Trung trọng gì? Tại vì cái máu già tôi có dính chút Trung trọng, phải không? Thành ra từ đó chúng ta vẫn bị cái máu đó. Quý vị nhìn kỹ coi, tất cả chúng ta bị một cái khổ đó là bây giờ ngay cả cộng sản thì nó nằm đây mình cũng không biết, mà chính người quốc gia đánh người quốc gia che tôi luôn. À, ông dân là Mỹ không, dân HO đánh HO, mà dân Đà Lạt đánh Đà Lạt, dân Võ Bị đánh Võ Bị, dân Thủ Đức đánh Thủ Đức, thấy không? Nhưng cảnh sát thì đến cảnh sát, mà cộng đồng người Việt cái chỗ nào thành phố nào nó cũng có hai cộng đồng, cái gì có đồng ý không? Nếu mà tranh đấu nhau thành người Việt mình á, nhìn ra là nó khổ đau không thua ai hết. Người Việt mình mà một người đó mở công ty á là đánh thắng Tàu, đánh thắng Mỹ, đánh thắng Việt, đánh thắng Thái. Nhưng mà ba người Việt Nam mà vô hùng á là trước sau gì cũng ba nước xin hết. Sự thật mà nói, người Việt chúng ta có cái là bây giờ đau khổ lắm, cái máu nó nằm ở trong người chúng ta. Chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, mà cái đó không biết tới thế hệ nào nữa sau. Tôi hy vọng rằng cái thế hệ trẻ mà sinh trưởng tại Hoa Kỳ nó mới lia được cái đó thôi. Tại vì ở Hoa Kỳ quý vị thấy Cộng Hòa và Dân Chủ bầu cử nó bôi bác, nó chửi nhau, nó làm đủ trò. Nhưng mà khi mà vừa xong cái là hai bên nó bắt tay ra để xây dựng Hoa Kỳ. Cái đó là cái nước dân minh người ta như vậy đó. Còn Việt Nam chúng ta tôi nhìn thấy tôi đau lòng lắm. Việt Nam chúng ta chỉ có giỏi một cái gì tôi biết không? Giỏi cái gì mà hơn các nước khác bây giờ là gì biết không? Mẹ quốc tế. Hả? Mẹ quốc tế. Cái gì coi? Việt Nam mình có lấy Nam Hàn không? Có
lấy Tàu
không? Rồi có lấy Philippines không? Có lấy Thái Lan không? Rồi là lấy Mỹ. Mà tôi hồi tôi còn trẻ, tôi thấy mấy bà mà lấy chồng Mỹ đi vô đó, mà tôi xin kẹo xin cơm mấy ông Mỹ đen cười cái tôi đã rung rồi. Tôi nghĩ bà tôi ba bốn tuổi tiểu vậy mà sao bà lại bắt ôm cái hung ông Mỹ đen nó được. Tôi vô tôi hỏi bà thượng sao mà con thấy ông Mỹ đen cho kẹo xin cơm rồi con mừng lắm. Ok Salem, ok cái gì hồi đó mình cứ nói câu đấy, ok Salem gì đó lại nó cho kẹo chứ không cho thuốc. Mà tôi nhìn ông đen ông xấu. Rồi ông nói là no shit, no sweat á. No sweat mà nó cái gì là mình sợ đó. Mà hả mà Mỹ trắng cho thì tôi lấy. Mà Mỹ đen tôi cũng lại. Mà tôi ngồi tôi hỏi bà thượng vậy sao mà cái người cô gái Việt Nam mà có thể ôm ông Mỹ đen đó mà chồng được. Thấy không? Thật ra hồi đó cái tâm mình nó cũng còn nặng lắm. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, hồi đó gia đình nào mà có một người con lấy chồng Mỹ, gia đình nó khổ lắm. Khổ kinh khủng lắm. Cái thời trước 75 là một sự nhục nhã của gia đình mà hầu như rất là tội nghiệp. Nhưng mà sau khi Việt Cộng vô rồi mấy người gia đình nó còn khổ hơn, nó đồn rồi rút móng tay rút móng chân đó, có không? Mấy bà nó khổ gần chết luôn. À, con lai cũng khổ lắm, mà những đứa con lai rất là tội nghiệp. Nó đi học trong trường nó bị đánh bị đập gì đó, cái gì hỏi mình thì mà nó con có đi học không? Được biết không? Được biết biết thành không có thể học không thấy không? Nó kỳ thị, nó kêu đồ Mỹ lai, nó nói những câu mà rất là khó nghe hả? Mà có gì lại nào đâu đúng Mỹ lai? Hả? Nghe hả? Dạ tôi biết rất là tội nghiệp. Ở trong chùa tôi vậy đó, là có một số cô nhi mà hồi đó quý vị nhớ làm cô nhi chiến tranh nó cũng xử đó, rồi sau khi nó bỏ gì cộng vô rồi bỏ chạy, nó kêu ổng là xe ao cứu xử đó, rồi một số nó mới chạy lên chùa và thượng nuôi. Trời ơi, trong đó mà họ vô mà thấy Mỹ Lai họ cũng không có rồi, rồi cái phong trào lúc đầu có con lai người, lúc đó con lai nó ngon nè, quý vị thấy rõ không? Lúc đó ai mà có rễ Mỹ vô lúc ngon, quý vị thấy đời đâu cái gì là biết biết đâu. Lúc đó thì nhục mà ai thì tôi có một lễ Mỹ này, tôi có giấy Mỹ gửi về này đó đi. Thấy không? Thành ra tự nhiên một thằng Mỹ lai nó kéo hết cả gia đình mấy chục người đi. Thì từ đó chúng ta thấy không có gì là nó tuyệt đối. Thấy rõ chưa? Không có cái gì nó xấu lúc này nhưng mà nó tốt lúc kia. Thành ra người đàn bà Việt Nam mà có một cái đó là mẹ quốc tế. Chỉ có cái đó vậy thôi. Có lấy Liên Xô nữa, rồi cái thời gian gì cộng vô. Lấy Liên Xô, lấy Bulgari, lấy Hungary. Có không cái gì? Có hết rồi. Lấy tiền khác. Đó, thành ra bây giờ quý vị tìm dùng trên thế giới chỗ nào không có người Việt Nam ở không? Có không quý vị?
Vậy là Việt Nam mình bình đẳng á sư phụ.
Nha. Tôi nói thật cho quý vị nghe đó, nếu giả sử Việt Nam chúng ta là một cường quốc mà những cái nước mà kế bên như là Campuchia, Lào, Thái Lan mà nó chạy qua tị nạn, quý vị có thể cho nó ăn tiền bệnh, ăn tiền già, ăn tiền phê nè, rồi cho nó mở tiệm neo đồ mà mượn người đứng tên được không? Có không?
Không bao
giờ. Không. Mình nhìn đó thấy cái tốt của người Mỹ nó như thế nào? Quý vị nhìn coi, người Mỹ họ còn như vậy đó, nó biết mình như vậy đó, nó biết Việt Nam mình đó, hả? Nhìn ra mấy bà mà vô online cà phê xin học sinh đi, còn mấy sẽ cho một tên ai đứng không? Quý vị thấy rõ không? Mà vô những cái nhà học sinh mà tôi đi sửa đồ á, đồ nó còn xịn hơn là những cái người mà đi làm thì có quý vị. Rồi đi chợ đó, mà quý vị đi vô chợ gì coi biết nó là học sinh, thứ mà nó tiền một phút tem để nó dùng vô như là rác, nó dùng trên cái xe khó không, nó không thương tiếc luôn. Còn mấy người mà đi làm chánh cống là lựa từ món rồi cắt rút bông rồi đủ cái gì hết. Ở đây nó có cái nếu chết là ngỏng dễ sợ, tôi không hiểu là sao mà trả lời được nữa. Những người đi làm vẫn thế gần chết á, thì về già nó còn mua trả đóng đi đắt bạc A bạc B, mà những người không bao giờ làm gì vô là tưởng chọn khó không quý vị? Hả? Thì xuất báo của họ dạ. Thành ra nó có những cái mà tôi không trả lời được, nhưng mà tôi nói rằng cái đất nước Hoa Kỳ này là một cái đất nước quý vị coi nhìn coi không phải tự nhiên mà nó sung sướng. Con đất Việt Nam hồi đó mà bước ra thấy con gì cũng giết, ở Mỹ thì nó không giết. Ở Mỹ đây thấy con gì nó cho đồ ăn nó cho rồi nó rất là hiền lành. Con nít Việt Nam đó mà mình lì xì cho nó, mình cứ gửi cho cái thằng em nó là nó giấu liền, không bao giờ cho. Có không quý vị? Nhưng mà Mỹ mình gửi cho nó cái nào là nó đem về cái đó, không phải có nó đem mà có không quý vị? Bởi vì nhìn cháu nội của cậu nhiều thấy là nó là hiền hơn. Bây giờ đem đấu một đứa con Mỹ lớn ở Mỹ và đấu với con mà lớn bên chứ chế độ gì cộng sản đứa nào lăng hơn à. Nó cho thấy là ở Việt Nam nó khôn suốt tuổi luôn. Cỡ như quý vị về với đứa nó bán đứng cái gì luôn đó. Lâu rồi quý vị đi đó. Thành từ đó chúng ta thấy rằng càng ngày cái dân tộc Việt Nam mình nó ác nghiệp rất là nhiều. Trước năm 75 quý vị nhìn coi, cái vấn đề mà đạo đức băng hoại không có gì. Quý vị nhìn kỹ coi, hồi trước 75 quý vị nhìn lại coi là họ rất là cái thành phần như năm con quà mà quan nó tôi không phải nó không hối lộ, nhưng họ ăn hối lộ rất là nhẹ nhàng, cùng lắm là họ tặng Tết thì chút đỉnh về thôi, chứ không phải như kiểu mà ra giá về đây có ăn, nhưng mà ăn rất là nhẹ nhàng chứ không phải không có ăn. Thành ra đối với thầy đó thì nhìn thấy rõ càng ngày cái dân tộc Việt Nam mình sẽ đi tới cái chỗ mà trở thành ra một cái nghiệp gì quý vị, nghiệp ngạ quỷ. Có xảy ra đói thì Việt Nam mình đói trước, tôi bảo đảm quý vị. Tại sao vậy? Ở Hoa Kỳ vào những ngày lễ thì tất cả đại công ty đều on sale để cho người nghèo được mua được, mà ở Việt Nam cái ngày Tết nó chặt không quý vị? Chặt gấp 2-3 lần hả? Quý vị nhìn cái đó là quý vị thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục rồi. Tới ngày Tết á, một ký mứt 5 đồng nó lên hơn 50 đồng hả? Một cái thùng quýt 5 đồng nó lên 500 đồng. Thì như vậy quý vị so sánh giữa hai cái chế độ, quý vị thấy ở đâu biết liền hả? Ở đây mà lạ lắm, tới mùa lễ là chúng ta đua nhau để on sale mua, có không quý vị? Mà bên kia tới mùa kia là nó chén cho chết hết đó. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng ở đây sở dĩ cái bôn nó cũng lớn, cái nho nó cũng lớn, con người nó cũng lớn, cái tâm họ lớn, và họ ở chỗ nào cũng sạch sẽ, cũng lớn hết. Còn ở Việt Nam bây giờ quý vị nhìn kỹ cho, nói cho vui vậy thôi, quý vị ở nhà ở Sài Gòn đó, tôi coi phim đó, cái bề ngang đó có 3 mét này, thấy không? Cái bề dài hồi xưa họ cắt đó là 20 mét, rồi bây giờ chỉ cần nó giải tỏ rồi nó chặt vô cái trời ơi. Dưới này á, bề ngang 3 mét, bề vô có 1 mét là chết, tôi không biết sao khi còn vô nữa. Quý vị có thấy như thế nào đó chưa? Vì nó giải tỏ nó lên underline, rồi bắt đầu từ đó họ mới cái nhà như này, cái móng có 2 mét mà họ xây cầu lên nè, họ làm cái cầu lên như vậy để mà có thật á, chứ mà đem nó giỡn không? Có những người cắt huyết rồi còn có chút xíu cái hồn để được mà sao mà ở được, đúng không? Nhà siêu mỏng đó. Thành như vậy đó, ở Việt Nam bây giờ quý vị thấy hả, mà cứu quả một cái á, hệ thống cứu quả không có cứu được, nước không có yếu xìu à, là chết. Còn bây giờ họ trước 75 cái Sài Gòn nó có 3-4 triệu, bây giờ Sài Gòn bao nhiêu triệu quý vị? 10 triệu đó là có giấy tờ, còn cái loại mà bất hợp pháp còn nhiều nữa không tính đó. Đó, thành từ đó quý vị thấy ở Sài Gòn bây giờ đó họ mắc còn hơn tại Hoa Kỳ chúng ta những cái món mà về sản phẩm quý vị có tin không, mắc hơn mà cái lương không có, chỉ có 2 triệu đảng viên nó mới có tiền nó xài thôi. Nó thành ra từ đó chúng ta mới thấy rằng, hồi sáng thì có cái bà kia bà lên đây bà gặp rồi bà khóc ngay cái bàn đó, bà nghe pháp là bà lên đầu tiên bà nghe được rồi pháp, như có cô Huyền Dung ở đó nữa, thấy Huyền Dung cái cô mà là bà ngồi khóc mình đang ăn, bà từ giả bà về, bà đưa cái tay bà lên đây, bà sẽ về về cái đi lọc máu vì đang tu đây mà hay quá, mà giờ khóc vì cái nghiệp mình là phải lọc máu, tại vì lọc thận tới giờ phải lọc kiểu nổi đó. Tuy vậy chứ người ta đang lọc máu mỗi tuần phải đi 2-3 lần, còn mình không lọc máu mình đã hạnh phúc rồi. Bà vô bà khóc ngay tại thầy khai đang ngồi ăn đó, thì bà vô bà khóc, tưởng cô làm gì khóc vậy? Hay quá, đang tu hay quá mà tự nhiên con phải đi lọc máu, đưa tay ra nó chỗ cái gân người đập đầy hết, đi lọc thận đó quý vị. Như vậy chúng ta phải trân quý những cái gì chúng ta có, phải không? Nó thành ra từ nay chúng ta đã quá phước báo rồi, tôi thấy ăn uống ở đây nó không thiếu. Trời ơi, bánh bứt trên này cho cái gì lấy cho vui, chứ còn cái gì mà mở nhà con cái cái gì không thèm ăn cái gì hết, đồ ép nó ăn nó không ăn, phải không? Mà trong khi con nít ở Việt Nam cái gì nhìn con nó ăn như là ở cái cõi mà ngạ quỷ nó lên đó. Không, thật sự nó thiếu đó lắm. Từ chỗ đó chúng ta mới thương cái dân tộc chúng ta. Thương dân tộc chúng ta là sao? Cách đây mấy chục năm mà mình ở Đông Nam Á mình không có thua gì hết. Quý vị nào mà đã từng đi học ở những nước Đông Nam Á, như qua Mã Lai rồi, quý vị có thấy không? Những người nào mà đã đi học khóa này khóa kia ở bên đó, quý vị có thấy hồi đó nó thua gì nó còn hoạt sáng lắm. Mà bây giờ nhìn lại Nam Hàn quý vị coi, nhìn lại Thái Lan này, bây giờ Malaysia này, Colombo nó có những cái tòa nhà còn cao hơn cả New York có không quý vị? Cao hơn New York này. Thành ra từ đó chúng ta phải thấy rằng đau lòng lắm. Thành ra những cái đó chúng ta làm cái người gì đi nữa, chúng ta phải nhớ về cái cội nguồn của dân tộc, cái đó là dứt khoát. À, nhưng mà cái đau lòng của chúng ta là thầy nói rõ không bao giờ đoàn kết là không thể giống được người Do Thái. À, mỗi một cái người phân tách họ nói người Việt Nam và người Do Thái giống nhau về chống ngoại xâm, Không có nước nào đánh được với Việt Nam đâu. Nhưng mà đánh xong rồi lột đầu là có tiền. Tôi nói rõ như vậy. Thành ra từ nay chúng ta thấy rằng đang ở một đất nước quá là phước báo. Đối với Hoa Kỳ này thì thấy rõ, mình thử mình là người Việt Nam mình không thể giang tay vô Hoa Kỳ để mà đón những cái nước nghèo hơn Lào, Campuchia đâu. Tôi bảo đảm cái gì không có chuyện đó, không được bảo vệ giống như chúng ta đang được bảo vệ đây. Thành từ nay tôi nói với vị cực lạc Tây Phương hiện tại là đây, nếu chúng ta biết nhìn lại và chúng ta sống cho hết cái cực lạc ngay ở cõi này. Cái gì cái cực lạc nó có hai cõi không đây rồi? Chúng ta ở cực lạc ngũ thú đồng cư, chúng ta ngủ chung với loài người, loài vật, loài thú trong này. Ở trong này thật ra tôi nói với vị nghe với con mắt thiên nhãn của Phật Bồ Tát thì trong này một người chúng ta ngồi như vậy có những người mất thân người rất là nhiều. Thứ thật quý vị, có những người họ nhìn ra được, những người chứng thiên nhãn rồi họ nhìn ra họ thấy chúng ta sẽ mang đầu heo, đầu chó, đầu gà ha. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nha, làm đầu heo á, mà tôi mà có nuôi trong thiên giới trong chùa tôi mà có nuôi con heo mà nó chết đó, tôi không dám ăn á, tôi kêu qua có người ăn, ăn không? Mà để có bà già mà không thừa nhận tôi cho cái đầu được, mấy bà già đó ta lấy vậy ăn không? Hả? Hả? Bây giờ tôi hộ niệm cho cái bà đó xong rồi bà không, con cháu bà đi mất hết trời rồi. Rồi bà nói tôi về con cúng dường cái đầu của thầy dân coi sớm, hỏi bà ai lấy cái đầu người ra không hả? Cái đầu người nó quý khi còn sống, mà khi nó chết rồi đó nó còn thua cái đầu heo, cái gì tin này không hả? Thua cái đầu bò, thua cái đầu vịt nữa, phải không? Thành ra từ nay đó quý vị đừng quý cái đầu, tại nó đừng có đụng tới cái đầu tôi, cái đầu tôi thờ thờ cái gì, cái đầu này quý thua cái đầu chó này. Mà nhất là đầu thầy chùa à, nấu canh chua để dành ba bữa vẫn còn chua, mà cái đầu của tôi để dành một năm nó vẫn còn chua như mè luôn. Cái đầu của tôi á mà nấu canh chua là để ba năm nó vẫn còn chua, thì tôi canh chua quá mà. Thành ra đó, hồi đó tôi nhớ một lần nó lễ gì vô mình lễ, mình hỏi là mình bắt đầu mình lên lạy để đức trở mình lễ mấy ông kia, mình không có lễ sát đâu. Hồi xưa mình còn sư chú mình lễ nha, bắt đầu tới hồi mình lên lạy rồi lạy gọi là giới lại những lễ không sát cho ông nói nè, là sao ông lễ nè? Cái đầu con quý rồi mình lấy cái cớ, hồi xưa ai mà đụng tới đừng quýnh đầu tôi nha, quý vị có con cháu mà quýnh đầu quýnh nha, đừng quýnh đầu con tôi à, có không quý vị? Cái đầu là cái gì? Không biết cái đầu mày thua cái đầu chó mà nghe. Ủa sao mà thường nói vậy, phải không? Bây giờ giả sử mà chú chó mày chết mày mồ coi nè, ba mày đi đâu má mày chết bỏ, thì tao lên tao cho mày cái đầu tao đao bản nè, ở đây có đầu của thằng Thông Lai này, đứa nào vô lấy về để mà ăn không? Thì nó chua chả có ba nào vô đó, thấy không? Từ tay mà nó mà có nói là nó cái đầu ký đầu là được, là cái đầu này thua cái đầu chó tao mày ký đi, phải không? Đúng là cái gì đó bà ơi, phải không? Tôi cho bà cái đầu heo bà lấy cái cho, bây giờ tôi nói bất cứ một cái bà nào bây giờ là có bà nào con đâu này nè, bà nào không sợ chết di chúc lại đi, con chết con cúng hiến cái đầu cho mấy bà để mà làm giống, ai lấy không hả? Ta lấy cái đầu của mình chết rồi, ở Trung lấy, Trung Quốc ta lấy chứ còn đây thêm trả cho bà nào dám lấy hết á. Bây giờ mấy bà còn ngồi nhau đó đó, nhờ có cái phần thần thức ở trong mới còn ngồi gần nhau đó. Bây giờ trong này có ai mà hai bà ở chung nhau đâu, kể tôi nghe coi hả? Bây giờ hai bà diệu hạnh xe gần nhau đó, diệu hạnh tóc dài gì diệu hạnh tóc ngắn đó, bây giờ gặp nhau chị sắp tết qua nhà tôi ăn bánh đít này, bà kia sao bà bánh đít tôi ngon hơn, hắn qua thì trận nha. Nếu mà tôi đụng cái đó bà kia thì tắt thở rồi, ông tiệm nói ô cô diệu hạnh ba ngày lắm cũng chân, diệu hạnh nào dặn tóc dài vô bà thú quắc rồi, có dám qua đâu hả? Như vậy cho thấy rằng chúng ta quý là quý ngay cái phần tâm linh của chúng ta, mà cái phần tâm linh đi rồi chả thứ nào dám hết, phải không? Hai vợ chồng thương nhau đến như hai cặp ngồi dưới đó. Rủi mà nửa đêm con rờ qua chồng con không thở là sao con hả?
Nghĩ nay liền
chạy không thấy nó phủ phàng như vậy đó. Rồi lên đây thầy coi khỏe, thầy ơi thầy chồng con nó tưởng vậy nó chết nó cái gì, nó trùng nữa con, nó sẽ bắt con, rồi bắt con của con đó, thầy ơi yếm gì trả được cho trả về yếm sao cái tự cho lá bùa yếm ngay cái cửa không được thầy, cửa sổ yếm luôn thì trả leo vô cửa sổ yếm rồi yếm luôn chiếc xe đừng có cho lên cho lái, thấy nó phủ phàng ghê lắm. Thật ra tôi nói nhiều bài vô nói vậy đó, thương nhiều lắm là chồng thì đứa thở là được yếm chỗ này chỗ kia yếm được cho trả về luôn, xin là sáu bảy cái bùa luôn. thế. Bây giờ quý vị yêu cái gì? Nếu mà nói yêu cái xác nó còn mới tin đó mà, nó mới vừa chết xong đó, bây giờ tôi hỏi quý vị đó, nó mới vừa đứt thở xong đó, dù nó còn đẹp trai cho đó, nó chưa có bị bệnh ngày nào nó trúng gió nó chết đó. Giờ rồi có cái thằng bên kia nó mới làm kỹ sư quân, nó mới trúng gió nó chết cho làm, nó về nó đang ngồi lột dài như vậy, nó tuyết lên chết vô cái giảm á, chết liền á. Tôi hỏi cô bây giờ cô vô cô hung nó cái này còn nóng đó, không dám hung. Chứ bà vợ hung không dám hung mà đi ngay sợ như cái gì. Nhưng mà trường hợp quý vị mà ở miền Tây, quý vị mà còn chưa có tu á, quý vị đi ngang thấy con heo mà nó làm nó chảy nước miếng hả, con heo mà ta thọc huyết xong á, phải không, nó để cho bụi giác á, là mấy ông hồi xưa còn chưa đi đạo đấy không, trời ơi cái bụi đầu lòng này anh Thanh Sám làm cái từ ba lít à, là cái đầu này cắt ra cái làm là thịt tông đã lắm nha, cái giò này cũng ngon á, rồi làm cái lấy cái thịt này kia là làm ra nấu một nồi á, coi như thịt kho tàu. Thấy tôi nói tôi cũng chảy nước miếng nhưng mà bữa nào mà vô phòng giảng sanh á, tôi biết là ông làm mặn rồi, tôi nói có cái bà nói chết còn tươi lắm nè, lấy cái bộ đồ lòng ra nấu nồi cháo cho lòng biết là bà mười nè, con gái còn tin cái chồng nè, bà mười là organic ở trong này không ai thịt ông gì hết, ai anh thịt bà mười vô đó là không bị cholesterol, không bị cao máu, bị tiểu đường, bị bả bị ống chè, thấy không? Ông này phải xin đi gọi cái Miêu lại đi. Lúc đó tôi kêu là ông Tệ Minh đi gọi cái con đầu làng cái cuối làng, bà mười đã chết rồi đưa vô chia thịt, dám chia không?
Không dám chia.
Nhưng mà con heo là đứa chạy nước miếng đó. Như vậy ta thấy rằng con người chúng ta thua con heo con bò sá lắm. Thật ra thầy đi làm đám ở Việt Nam thầy thấy rõ lắm, như ban ngày đó chuyện nó thường đó. Người Việt Nam mà có người chết cái là bắt đầu họ lấy xì dây kêu thầy là cái cột hai cái quả đồng ngón chân để cái bụi giá, đúng không quý vị? Đang nằm nó để cái bụi ngựa, bắt đầu người ta chặt lá dừa, người ta chặt lá tre, người ta chặt làm cái đạp, rồi sau sợ ma thì bắt đầu đốt đèn ăn xong lên rồi kêu với thanh niên ở Việt Nam hay lắm. Có cái đám rồi bắt đầu là hàng giật con heo liền, nếu mà có con gà cái cổ gà đâm con heo, rồi bắt đầu thập quyết để đó là mấy ngày mà bạn nhậu mà nó nghe có con heo mà thập quyết rồi bắt đầu nó kéo lại đó, rồi đèn cò ta cải lương, rồi ở bên đây thì nó ca cho bản ơi mẹ ơi tại sao mà mẹ lại nỡ nào bỏ con đi trong khi là con bơ vơ, mà trong khi con heo nái nó có 4-5 đứa con đây mà thập quyết. Bên đây thì ca cải lương mẹ ơi tại sao mẹ nỡ nào bỏ ra đi khi con còn nhỏ dại thì chứ không, trời tao cũng có thấu mắt, trong khi con heo nái nó đang chảy ba đứa con đè thập quyết là đẹp bên đây hả, đâu thầy còn siêu chưa không vậy. Tôi lúc đó tôi đi tụng mà tôi thấy nó làm như thôn quá, tôi còn chịu không nổi nữa. Hả? Như vậy cho thấy là chúng ta điên đảo là vậy đó. Mà tôi nói xin lỗi quý vị, con gì nó chết á, nó cũng ít thúi mà con người thúi lắm quý vị. Hả? Quý vị nào đã đi lính rồi, đã chứng kiến cái cảnh đó rồi đó. Mà chúng tôi đã từng đi tụng cho nghĩa trang quân đội là quân đội trung sự, thì chúng tôi người mùi nó thúi không có chỗ nào chịu nổi. Mà khi chết là bất tịnh, rồi người là xấu kinh khủng lắm, coi như ghê lắm đó. Thì tôi lấy bà mười con giết đi chút thì tôi bảo đảm không có ma nào là chơi thích bà hết, mặc dù là organic á. Ở đây dễ gì kiếm được thịt người organic phải không? Nghĩa là bà mười là organic và original. Lời nãy giờ dạng cũng phát triển cái mà chị tập thào không mà cũng tập pháp đó. Cái này là pháp tối thượng thừa đó, đồng ý không? Rồi có công đức không? Có. Người ta tưởng cái đầu đó là cho bệnh cỏ, bệnh cứu gì, đầu này thua đầu heo đầu chó, phải không? Đụng tới cái thanh này cũng chia cục cũng ai lấy hết, đụng tới bộ đồ lòng cũng đứa nào lấy hết. Thành ra chúng ta bớt ham mê cái thân này đi, đó là thầy nói là trực chỉ đó. Nãy giờ giảng thì thủ lên nguyên trực chỉ thẳng luôn, phải không? Chỉ thẳng luôn, không có cái gì mà phải hết.
Thưa thầy, vậy mỗi ngày thầy đừng có uống thuốc nữa.
Cái gì?
Đừng uống thuốc nữa, cái thân này không đáng.
Thật ra trong tướng niệm xứ của nhà Phật, cái kinh tiểu thừa đó, người nào mà ngồi quán được vấn đề bất tịnh mà quán được từ 1-7 ngày, người đó chắc chắn chứng được tu đầu bạc, chỉ còn ở cổ này 7 lần thôi. Phật nói rõ luôn á, Quý vị ngồi quý vị quán về cái đó. Bởi vậy đó, nó tiếc là ở đây nó không cho chôn kiểu mà liễu tán. Chứ ở đây mà nó cho liễu tán là người chết xong là tôi quát ra cái nó trên trên xuống, tôi chặt tôi dục giống như là bên Tây Tạng đó. Là cho mấy chú này ra ngồi nè, bà lão này không chứng quả hết nè. Bởi ngày xưa Phật cho các tỳ kheo ra coi cái rừng xác chết Ấn Độ đó. Quý vị đi ra Ấn Độ gì thấy không? Nó đốt chút xíu còn như nó chặt cái dục cái sông Hàn có không quý vị? Đó, quý vị sẽ thấy rằng vì ngày xưa người ta tu là người ta thấy những cái dơ quái còn cái thân thể đó. Mà khi tụi con đi làm cái nghề mà tu sĩ rồi đó, tụi con hộ niệm thời gian tụi con sẽ thấm thía, không có cái gì bất tịnh. Tụi con thương mẹ tụi con là thương như vậy đó ha, thương là thương vậy cho bảo đảm con là ở chung với mẹ con, thấy không? Bây giờ về đi nghe nghe tiếng đồn thì cũng trúng đích, sợ không? Đó là bà giảng sanh rồi đó mà còn sợ vậy đó, mẹ ruột đó mà còn sợ đó, bảo đảm sợ không? À, như vậy cho thấy rằng chúng ta điên đảo là vậy, thấy trắng ra đen, thấy đen ra trắng. Thành ra nãy giờ thầy nói là nó quạch tẹt món heo ra để cho chúng ta giác ngộ đi. Thật ra mà khi mà quý vị mà ngồi mà nghĩ lại rồi là không có thương được cái gì hết đó quý vị. Nhìn bữa nào á, hai vợ chồng đẹp nhất á, khi nào chồng nó ngủ nó con gái không thích, con ngồi con quán coi nhà đẹp chỗ nào, con quán thử là đẹp chỗ nào. Con tưởng tượng khi mà nó chết xong rồi đó, nó phù, nó sừng ra, rồi nó thúi, nó quắt, rồi bắt đầu lãi trong này, nó chạy vô, nó mũi nó chui ra, nuôi lỗ tai ra lãi. Có ở Việt Nam tôi đi cái đám họ chết xong rồi lãi nó chui ra đó quý vị. Mà những ông chồng nó thúi kinh khủng, nó sừng lên, nó đang thúi mà nó phì lên đó. Ở Việt Nam phải đóng hòm cho cái ông chồng đó, chết mà chết, chết mà chết, mà chết chứ xong đó. Thành ra khi mà quán đó rồi là bảo đảm Phật nói, nếu mà có một cái khay ma mà của người thân mình ở trong nhà mình ngồi mình quán từ 1 tới 7 ngày sẽ chứng sơ quả tu đạo quả, chắc chắn như vậy đó. Đấy không? Nhưng mà tại vì chúng ta đây chết xong rồi là tụng xong rồi chúng ta đưa nhà vàng là nó làm sạch sẽ chúng ta không thấy. Chứ còn đúng ra ở đây mà có làm mai mốt sinh nó chịu sinh sinh cái lai sinh, mình không mở nhà vàng mà mở cái lò thiêu, mở cái lò thiêu ở ngay sau lưng này nè, đốt bằng củi giao cho ông Từ coi về, coi như là trưởng ban nhà thiêu, coi như là tri quả vấn đề. Nhưng mà ông Từ ông đấu động quên hồi dịch rồi rớt cái xác của bà xuống. Không, tôi nói tương lai nếu mà được để hỏi cái ấy thì kinh doanh nó xin một cái nhà thiêu để khách sạn này, mà ngon nữa đó là tôi sẽ tặng bonus cho một cái bà nào đó một cái lô cách cho một cái nhà phi ở sát nhà thiêu luôn. Hả, để quán tưởng bà nào mà ở sát nhà thiêu nó mở cửa ra là giữ cái nhà thiêu đó, tôi cho ở phi còn đóng tiền. Tại lúc đó ông chưa có hiểu, ông kéo là kéo vậy thôi.
Tại vì ở lúc đó nó bỏ cho ba bố, mình thấy ba bố nổi lên nó cái này chắc có tiền.
Mở ra.
Kéo vô mở ra thấy kêu.
Nó thúi lắm. Nhưng mà lúc đó ông chưa được khai thị, lúc đó ông chỉ thấy thúi chứ ông không biết nổi tỉnh. Lính nhưng mà không có gì vậy thì giảm gì vậy bất tỉnh. Con thấy là con thấy người dân chứ con thấy người thân của mình sợ hơn, kỳ lạ lắm. Nhưng mà chết rồi lại sợ chồng sợ vợ về, sợ bà con rất là sợ. Thì nó từ đó tôi nói cho quý vị nghe, mình nói là chỉ sống ở trên trần cái ngân hàng sáng thầy nói đó. Giờ sáng giờ thầy gọi chúng ta cũng ráng xài cho nó hết, thấy không? Quý vị dậy hồi mấy giờ? 4 giờ thầy có 4 rưỡi lên đây là 4 giờ, quý vị đã dậy rồi 4 giờ tới bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Đó, quý vị cũng xài còn khá, bây giờ còn ngủ ra là coi như hết ngày nay chúng ta xài sạch bắt không có chừa một xe nào nữa, thấy không? Nhưng mà thấy đâu có dễ, đâu lâu mới có ngày tu như vậy. Một ngày tu như vậy chúng ta phá tu này nó không có đâu, vì phá tu này không có phóng lên mạng, cũng không có thông báo, chỉ được truyền miệng qua các cái bà tám thôi. Nhưng mà đây là một phá tu thanh tịnh lắm. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị niệm biểu diễn chừng 15 phút nữa thôi là go, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị đứng dậy đi, xoa tương cái tay rồi giật ra rồi chúng ta sẽ niệm Phật, hiểu mà lại giật cho quý vị 15 phút.